cái nghiệp báo nó rằng nếu mà nặng đó, thì đọa địa ngục, mà còn bây giờ bị mắng thôi, mà tại sao bị tới bị đổi bị chặt đầu đó. Thì cái vị thiền sư nó mới hỏi hòa thượng thì ra cảnh sầm, tất cả sao vậy, tại sao mà tổ nói rằng liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái, liễu thì là nghiệp chướng thành không, chưa liễu thì phải trả nợ. Vậy thì tổ sư tử được tôn làm tổ, liễu hay chưa liễu mà lại bị chặt đầu, vì nghiệp chướng còn chứ đâu phải là không. Người hiểu chỗ này không nè, hiểu không? Trong kinh nói cái người nào liễu ngộ rồi thì nghiệp chướng là không, mà cái người chưa liễu thì phải trả cái nợ cũ. Vậy thì cái ông thầy ông mới hỏi hòa thượng Trường Sa Khánh Sầm á, tổ sư tử là tổ, liễu hay chưa liễu? Nếu mới liễu á thì sao còn trả cái nợ bị chặt đầu, người thấy không? Mà nếu mà không liễu thì làm sao gọi là tổ? Giờ quý vị trả lời sao? Ví dụ giờ có ông thầy nào hay có sư cô hay là ai nào tụng kinh Kim Cang ha, rồi quý vị nghe nói tụng kinh Kim Cang là Kim Cang bất hoại thân, ví dụ như vậy, rồi quý vị nói sao mà bá tụng bá bệnh hoài, làm sao bất hoại, nói vậy được không? Thì trở lại trường hợp của tổ sư tử, giờ quý vị quý vị trả lời sao? Giờ quý vị trả lời sao? Nếu mà liễu á, nó nói liễu rồi, cái người đã liễu ngộ rồi á thì nghiệp chướng là không ha? Mà cái người chưa liễu ngộ á thì phải trả nợ cũ, phải không nè? Bây giờ tổ sư tử bị chặt đầu, liễu hay là chưa liễu? Nếu liễu thì làm sao bị chặt đầu, còn nếu mà chưa liễu thì làm sao mà đáng gọi là tổ? Giờ quý vị suy nghĩ cho coi trả lời cách nào đây. Quý vị hiểu cái chỗ đang mình đặt vào cái gì, cái gọi là cái sông văn luận á, tức là mình phải kẹt cái câu đó là cũng kẹt hết rồi. Vậy là quý vị nào giỏi giỏi, quý vị toán học giỏi giỏi rồi lý luận giỏi trả lời để coi sao đây. Là các anh em thanh niên trẻ trẻ này, giỏi toán rồi thì lý luận giỏi trả lời để coi sao. Đúng là chú, cái vị hòa thượng trả lời như vậy, chú đó nói như vậy nè, có mà không có. Bị chặt đầu mình thấy mình đau lòng, đối với phàm phu chúng ta thấy một cái hành động chặt đầu thấy đau khổ quá, phải không? Nó là quả báo. Nhưng đối với tổ sư tử thì không là quả báo, bởi vì sao vậy? Cái chết cái sống nó như nhau, thành ra đối với ngài cái tâm địa ngài không thấy là quả báo. Thì đúng như là hòa thượng Trường Sa Khánh Sầm trả lời vậy, ông thầy ông hỏi hòa thượng, hòa thượng tổ hỏi rằng tổ sư tử liễu hay chưa liễu? Chưa liễu thì không đáng gọi là tổ, mà liễu rồi làm sao lại bị chút chặt đầu? Thì hòa thượng Trường Sa nói rằng ông chưa biết chữ nghiệp chướng. Nói rầy ông thầy, nói là ông thầy, thầy chưa biết cái chữ nghiệp chướng. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nghiệp chướng khi chúng ta thấy thân mình thiệt đó quý vị ha, thân mình còn thiệt chứ gì, lòng mình còn thiệt chứ gì, nhà mình còn thiệt cái gì, thì cái gì cũng có thiệt hết trơn, nghiệp chướng thiệt hết. Là bây giờ năm ngoái tôi thiếu nợ chửi, tôi mắng người ta một tiếng, bây giờ tôi thấy tôi thiệt, người ta chửi lại tôi phải nhận đó, và mình có chịu cái quả báo, phải không nè? Còn ngược lại á, còn bây giờ mình đi năm ngoái nói bà đó, năm ngoái mình đỡ mình chửi bà, năm nay mình ráng mình tu, bây giờ bà chửi là mình thì sao quý vị? Mình nhận thì là mình trả quả, mình không nhận thì sao? Có gì đâu trả quả. Vậy thì cái chuyện mà quả báo này đó quý vị, là do mình nhận. Thành ra cái người tu theo kinh Kim Cang này, tại sao cái quả nó nhẹ đi? Là bởi vì sao? Tu Kim Cang này, tu theo kinh này là tu vì cái gì quý vị? Căn cứ vào cái tánh không mà tu. Tánh không mà tu. Như vậy thì căn cứ vào tánh không mà tu á, bây giờ khi mình bố thí gì? Nhân không nè. Cái gì? Mình nhớ vậy nè. Cái người cho không? Cái người nhận không? Cái vật cho không? Như vậy ba cái này là không á, thì chỗ nào mà sanh ra quả báo quý vị? Cái người tạo quả, cái người tạo ra nghiệp không? Cái người nhận nghiệp không? Cái nghiệp tạo ra cũng là không. Thì như vậy chúng ta thấy rằng không có chỗ nào tạo quả, không có chỗ nào mà tạo báo. Như vậy cho nên á, tổ Lâm Tế, Lâm Tế tức là một cái dòng thiền rất là lớn. Cái dòng thiền Lâm Tế bây giờ để quý vị là hầu hết những người tu theo đạo Phật và thiền tông á, thì thuộc về cái dòng Lâm Tế. Ở đây các cụ nào lớn lớn tuổi hồi xưa Việt Nam mà thọ phái quy y đó thì còn có nhớ cái đó. Đại khái là Thiên Đồng Pháp Phế Kệ Dân ha, rồi Đạo Bổ Nguyên Thành Phật Tổ Tiên Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên gì đó. Không biết các cụ lớn lớn tuổi không chừng có thể nhớ cái bài đó. Thọ Thứ Quy Y cho cái bài kệ nhắc cái đời nào vậy đó, nó là dòng Lâm Tế đó. Thì ngài Lâm Tế nói rằng cái người tu mà muốn tánh nghiệp đó quý vị, không muốn tánh nghiệp mà tự nó không có tới, không cần tánh nghiệp. Cái người tu hành mà muốn cho nó yên tâm mà nghiệp đừng tới đó, thì cái việc tu, thì ngài tu như vậy nè, ngài nói cái hàng rào mà ngăn nghiệp dễ lắm, chỉ có là đừng có chạy theo ngũ trần thôi thì cái nghiệp nó bớt nhiều lắm, mà coi như nó hết. Đừng có chạy thôi. Là bởi vì cái nghiệp nó tới đó quý vị, thì nó biểu lộ bằng cách nào? Cái hiệu, cái tác dụng của nghiệp nó căn cứ nhiều vào cái ngũ trần mà mình thấy cái tác dụng. Mới mua chiếc xe mới ha. Mới mua mình ưng, mình cưng cưng cưng, cái mình chạy tông ra ngoài bị trúng đụng cái nát hết trơn. Thì sao? Xui. Nghiệp lực thì nặng nề quá. Mới mua xe chạy không có đời mình, cái số xui không được chạy xe mới. Như vậy thì cái nghiệp nó sẽ biểu lộ qua chiếc xe đó. Mình không thấy cái nghiệp mà mình thấy cái tác dụng của nghiệp thôi. Hả? Như vậy thì nếu quý vị chạy theo chiếc xe đó thì sao quý vị? Mình đau khổ, mình khóc lóc, mình la lối, mình tức tối về chiếc xe đó gì? Thì mình là cái người chịu cái nghiệp đó, cái nghiệp mất mát chiếc xe đó. Thế này. Rồi tôi lấy một cái vụ khác. Bệnh. Ai cũng bệnh. Bệnh nhà ai cũng bệnh đó. Mà bây giờ không có phát hồi ban đêm thì tối mình nằm nói chuyện này, cái sáng hôm sau dở chân dở lên. Tôi thì khi nói thiệt, sáng sáng tôi dở chân tôi lên thử nó còn hay không. Là bởi vì biết nó sủi. Chứ nói chuyện bình thường á. Tôi dậy tôi dở hơi lên chân thứ coi gọi không dở yên được, dở chân kia. Tôi nói ví dụ giả sử mình dở một chân mình dở không lên thì sao quý vị? Thì sao? Không, chưa, chút đầu chưa khổ. Cái cảm giác đầu tiên là giận. Giận, bực, tức. Tại sao vậy? Cái chuyện khổ là sau khi mình đã qua cái giận hết, hết cái giận rồi mới tới cái khổ. Vì cái khổ là mình thấy cái hậu quả lâu dài. Tức. Quý vị thấy bây giờ nằm lỡ mình nằm nghiêng nó tê tay dở đã là không được tức. Cái chuyện tức là đầu trơn. Như vậy thì khi tức mà giận đó quý vị, là mình chịu cái quả. Mình chịu. Mà thật sự nếu mình thấy cho rõ đi đó quý vị, là mình cứ nghĩ là nó phải, mình cứ nghĩ là nó phải theo mình, nó phải theo cái lệnh mình hoài. Muốn dở lên thì dở, muốn đi đâu đi. Nhưng mà phải nhớ là từ căn bản nó không phải của mình. Từ căn bản nó không phải của mình. Cái chân nó là của mình, thật sự không phải nó của mình. Tôi có giải nói một lần mà họ mà kể một con quỷ mà nó giác cái thây ma nó đắp vô đó, nó không phải của mình. Vậy thì nếu ngay từ căn bản thấy nó vậy bữa nay chứ ôi trà, không chừng giờ chứ 10 phút sau thì dở lên không được. Mình chuẩn bị như vậy rồi nó dở lên không được hay kệ, nó đã biết nó rồi. Cái chúng ta khổ nhiều đó là bởi vì mình có cái hình ảnh nào nó lâu dài, nó tốt đẹp, nó vững bền. Thành ra khi mà cái chuyện mà nó xảy ra nó không vững bền, không tốt đẹp, không lâu dài đấy quý vị ha, thì chính mình mới khổ. Cũng cái ly, quý vị thấy cái ly ha, chuyện dễ dàng thôi. Quý vị mua cái ly này quý vị xài á, cái ly này gì, rồi trong khi đó có một cái ly bằng mũ, ly giấy ha, hai cái ly. Cái ly này mà bể đó quý vị thì sao? Tiếc, buồn, khổ. Mọi người là cái ly giấy thì sao? Mình biết ngay khi mình mua nó đã là nói chuyện nó bể, là chuyện dục bỏ, là chuyện dĩ nhiên rồi. Vậy thì hai cái nhìn đó nó làm cho mình khổ hay không khổ, chịu nghiệp không chịu nghiệp gì đó. Mình thấy cái thân mình đẹp quá, 16 tuổi mình là hoa hậu, 70 tuổi mình vẫn còn là hoa hậu, cái đó mới là khổ. Cái đó mới là khổ. Mình không biết được cái quả của thời gian, cái nghiệp báo ha? Vậy thì mình thấy bây giờ ở đây mới có cụ nào hoa hậu không? Tôi nói hay cười. Khi mà chúng ta chấp nhận đó quý vị, mình thấy mình 16 tuổi đẹp, nhưng mà cái già nó tới kế bên rồi, mình biết như vậy đó thì mình không khổ. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nhiều khi đó mình đau khổ nhiều lắm quý vị, mình đổ thừa, mình đâu có làm cái gì đâu tội tình mà mình khổ như vậy. Tôi nghe nhiều người Việt nói với tôi đó, và người Mỹ nữa, người Việt thì nói nhiều hơn, không biết tôi làm cái gì mà khổ như vậy hả. Hồi nhỏ tôi đã đi chùa, cha mẹ tôi đã đi chùa, mà lớn lên thì trông giặt giả, rồi rời Việt Nam thì vợ một nơi, chồng nẻo, cha nơi, con nẻo, nhà nơi, rồi qua đây, rồi nhà cửa qua đây trắng tay, rồi gặp này khó khăn, gặp kia khó khăn, đủ thứ khó khăn hết. Tôi làm cái tội tình gì? Mình trách quý vị. Nhưng mà những người trách như vậy đó là những người không thấy được cái nhân quả, không thấy được cái nghiệp báo. Cái nghiệp đó, đó có khi là cộng nghiệp, có khi là biệt nghiệp. Biệt nghiệp là nghiệp của mình làm. Vậy thì bây giờ mình không có làm gì hết quý vị, nhưng mà chắc gì cái trước mình không làm. Cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình không làm thì chắc gì cộng đồng mình không làm. Bởi vì cái cộng nghiệp, biệt nghiệp có dính dáng với nhau quý vị. Cái y báo, chánh báo nó cộng với nhau kỹ lắm. Như vậy thì mình, cái quan trọng mình là mình không có quán trách. Cái quan trọng của người tu á là khi cái chuyện gì xảy ra mình, cái nghiệp mình không thấy, cái hậu quả thì mình thấy. Khi mà cái hậu quả nó xảy ra thì mình nhìn cái hậu quả đó, nhìn để mà tìm, để mà thấy trước mình làm gì. Chứ đừng có quán trách, đừng có trốn chạy cái hậu quả đó. Như vậy thì bên mình trang bị bằng cái văn tự Bát Nhã, tức là mình tập quán, mình tập quán thân mình tứ đại ha, cảnh tầng do duyên hợp. Mình ít quyến luyến vào thân mình thì những cái chuyện mà xảy ra cho mình đó quý vị, mình bớt đi cái khổ đau. Hết thì chưa chắc hết đâu, khó lắm, nhưng bớt đi cái khổ đau. Cái chuyện mất mát bên ngoài đó quý vị, nó giả sử nó mất, mình thấy thực sự nó là duyên hợp mà thành thôi. Thật ra giả sử có mất có rời đi nữa đó thì mình cũng không đau khổ nhiều như là lúc trước. Bớt đi chứ chưa chắc hết, bớt. Vậy thì cái người tu đó quý vị, thì mình phải dùng bốn bên trong á, thì phải quán, tập quán, đừng có dính nhiều lắm. Cái thứ hai đó, mình phải bên ngoài đó thì mình phải dùng bốn cái hạnh để mà tu. Cái hạnh gì? Một là báo quan. Những cái chuyện mà xảy ra cho mình mà nó không có vừa ý đó quý vị, đừng trách, phải bình thản mà nhìn đó. Tôi có lần tôi kể chuyện quý vị nghe, câu chuyện của ngài, cái chuyện mà ngài Triệu Thố, quý vị nhớ không? Cái người Ngộ Đạt Quốc Sư đó, ngài bị cái vết vẽ mặt người đeo thân ngài á, mà khi mà nhìn á thì cái một vẽ trợn mắt, hả răng như muốn cắn ngài, giận. Nhưng mà riêng ngài, ngài không giận, ngài nhìn cái một vẽ đó như một sự khổ đau. có hành nghiệp báo của mình. Như vậy thì mình tu đó quý vị, cái hạnh báo quán là cái hạnh khi mà những cái chuyện gì nó phiền não xảy ra cho mình á, bình tĩnh mà nhìn nó, bình tĩnh mà nhìn. Là bởi vì khi mà nhìn nó như vậy đó thì mình biết được à, cái trước mình làm một chuyện gì đó, mới thấy được cái dòng nhân quả. Mình thì mình không chịu nhìn, mình cứ đổ thừa không à, mình đổ thừa. Cái thói quen của chúng ta là đổ thừa. Thành ra chúng ta mình, tôi nghĩ rằng mình thành thật, mình phải nhìn nhận, chấp nhận, nhìn cho thiệt rõ, chứ không có đổ thừa. Cái thói quen đổ thừa đó quý vị buồn cười lắm. Sẵn đây nói thói quen đổ thừa. Ở đây á, quý vị có đổ thừa không? Có không? Có. Đừng nói mấy mấy cháu nhỏ nhỏ nó đổ thừa, mà lớn mình cũng đổ thừa rồi. Đổ thừa đủ thứ đây á. Chứ bà nói là tối nay lại Phật, lại sám hối. Nói bà, chứ bà nay đau lưng, lại nói chừng thôi. Mình đổ thừa. Cái chuyện mình tu không được là do chuyện đau lưng. Mình đổ thừa không à? À, nói là tuần tới có cái ngày bác quan trai. Nó bạch cho bà ngày tuần tới có đám dỗ. Nó mình tìm cách mình đổ thừa, mà thực sự cái lý do quan trọng là mình không muốn làm. Thế nếu muốn làm đó quý vị, thì mình làm gì nữa trên. Mình đổ thừa. Vậy thì cái người tu đó mình phải bỏ qua, mình chấp nhận. Cái chuyện gì xảy ra tới cho mình phải chấp nhận đó. Không có cái chuyện gì mà ngẫu nhiên hết trơn, không có cái chuyện gì mà tự nhiên mà có, mà phải có nguyên nhân. Mình không thấy được nguyên nhân thôi quý vị. Cái thứ hai là tùy duyên. Tùy duyên tức là tùy theo cái hoàn cảnh mà sống, tùy theo cái phương tiện mà làm. Thì như vậy thì mình cũng bất khổ được. Bởi vì có những người mà họ không chịu tùy duyên. Mà không tùy duyên thì họ tạo thêm cái nghiệp mới. Tạo thêm cái nghiệp mới. Tôi nói tùy duyên theo kiểu nào? Ví dụ mình sống trong hoàn cảnh nào đó quý vị, mình tìm cách mình cải thiện hoàn cảnh. Phải cải thiện hoàn cảnh. Nhưng mà không có tạo cái nghiệp bằng mọi cách để mình đạt được cái mục đích. Tôi có chiếc xe tôi chạy, được. Tùy duyên ha. Nhưng mà chiếc xe chạy mình phải nghĩ tới chiếc xe thôi quý vị, chứ đừng có nghĩ tới những cái khác ngoài chiếc xe. Qua Mỹ này mình phải có xe, tùy duyên, phải theo có chiếc xe mà chạy. Nhưng mà tùy duyên ấy, mình sống tùy theo cái hoàn cảnh mình có, tùy theo cái duyên phận mình có. Chứ còn nếu mà nó là chiếc xe mà phải là chiếc xe cái gì đó 40-50 ngàn đại khái như vậy, thì cái đó là mình tạo công nghiệp mới, chứ không phải là tùy duyên. Tại sao vậy? Tại sao tạo công nghiệp mới? Có thể là mình chỉ có đủ tiền mua chiếc xe 5 ngàn thôi. Hả? Mình đủ tiền mua xe 5 ngàn thôi, mà mình mua xe 5 ngàn như vậy là tùy duyên, hợp với cái khả năng của mình. Còn ngược lại mình có 5 ngàn thôi, mua xe 40 ngàn. Vì cái xã hội nó là chiếc xe nó phải coi mới được, chạy chiếc xe nó mới xứng đáng là con người đại khái như vậy. Thì mình tạo nghiệp. Tạo nghiệp bằng cách nào? Mình về mình suy nghĩ cách kiếm tiền, làm ra tiền, mang nợ, làm cho đá đời rồi chừng bị xe lấy ngân hàng đổ thừa nó. Trời ơi, đâu có biết như vậy. Nghiệp của tôi thiếu nợ. Nghiệp nào đó mình tạo đó. Cái thứ ba đó là xứng pháp hạnh. Một là báo oan, đành vui lòng mà trả cái nợ. Hai là tùy duyên mà sống an phận thủ thường. Ba là xứng pháp, tức là nương cho pháp mà tu. Nương cho pháp mà tu. Nương cho pháp mà tu đó quý vị, là mình hằng ngày làm sao mình cố gắng mình sống. Đừng có để cái ngũ trần nó lôi mình quá. Đừng có để ngũ trần lôi quá. Khó lắm, nó lôi. Nhưng mà mình cố gắng quý vị. Cái chuyện quan trọng, cái phương pháp tu á, mà ngài Lâm Tế ngài dạy đó quý vị, cái chỗ này nè. Có một cái trường hợp, có một ông sa di, gọi là sa di cao. Ông tên, ông mới thọ sa di, mà ông có tên là Cao. Thì ông sa di cao, ông mới gặp cái ngài Dược Sơn, Hòa Thượng Dược Sơn. Thì Hòa Thượng Dược Sơn hỏi này, chú Sa Di, chú ở đâu chú tới đó? Thì cái ông Sa Di ông mới nói rằng, bạch Hòa Thượng, con từ Trường An tới. Con từ Trường An tới. Thì Trường An đó quý vị, thì khi đó là cái coi như là cái thủ đô của nước Tàu. Mà lúc đó rất là loạn lạc, rất là giặc giã. Thì cũng như bây giờ hỏi là ông mấy hồi chừng 2 tháng trước hỏi là bác đi chơi đâu về, nói từ Bắc Kinh về. Đại khái thì ông thầy ông hỏi là chắc Trường An loạn lạc lắm phải không? Tức là cái bị gì, cái thủ đô lúc đó có giặc. Thì ông hòa thượng mới hỏi rằng Trường An loạn lạc lắm phải không chú? Thì như bây giờ quý vị hỏi là cha quý vị ở Bắc Kinh về chắc là Bắc Kinh lộn xộn lắm phải không? Thì câu trả lời quý vị là sao? Là sao? Hả? Không, mà tôi giả sử vậy, giả sử vậy đi. Giờ quý vị đi Bắc Kinh, quý vị chơi về gì? Đi Bắc Kinh mới về. Tôi hỏi sao cô tháng rồi Bắc Kinh lộn xộn lắm phải không? Thì mấy cô nói sao? Dạ đúng vậy, phải không? Vậy là người chưa tu.
Nó có tướng này.
Trong xe gì đó, ổng cũng thấy giặc giả vậy. Ổng thấy giặc giả nó bạch hòa thượng, nhưng mà xứ con thì yên ổn. Biết giặc đó. Ổng nói bạch hòa thượng nghe nói cha, nghe nói ở Trường An giặc giả, chắc lộn xộn lắm phải không? Thì ông chú xe gì đó bạch hòa thượng, xứ con yên ổn. Thì cũng như bây giờ quý vị đốc kinh về, biểu tình hào hào về hỏi Bắc Kinh lộn xộn không có. Nếu bạch thầy á, xứ trong lòng còn yên ổn. Xứ còn yên ổn. Xứ của ông thầy là xứ Trường An, ông từ Trường An tới mà. Cái quan trọng là chỗ đó quý vị. Và cái chỗ này gọi là xứ pháp hạnh này vậy đó. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu lòng mình mà chạy theo á, thì là lộn xộn. Lòng mình chạy theo thì lộn xộn. Vậy thì ông thầy ông hỏi, mà thật sự hỏi ý, mà thầy Sa Di trả lời như là đúng. Xứ con ăn ổn. Tại sao ăn ổn? Vậy quý vị làm sao cho lòng mình ăn ổn? Đừng chạy theo thì yên ổn thôi. Hả? Còn không cần, bây giờ quý vị thấy rõ ràng, tôi thấy có nhiều người không ở Bắc Kinh. Chuyện xảy ra ở Bắc Kinh á, ngồi ở đây nè, mà lòng lộn xộn. Là bởi vì coi TV nè, rồi nghe tin tức nè, rồi bàn mà cũng như ở Bắc Kinh vậy thôi. Tôi ở Mỹ nhưng mà cái lòng vẫn ở Bắc Kinh. Vậy thì mình thấy cái chuyện mình tu đó quý vị, cái hạnh này đó mình tập. Tôi nói hoài tập. Mình là phàm phu mình tập thôi. Vậy thì đừng có để nó ảnh hưởng mình nhiều. Cái tai chạy theo cái gì đó ha, hát hò tươi đẹp gì đó, thì thôi đừng tập nha. Đừng nghe. Mình chạy theo một chút nào đó thôi. Chứ quý vị để ý coi, nghe một bản lần đầu á, rồi nghe thêm chút, nghe thêm chút thì mình có khuynh hướng sao quý vị? Mình mê. Mình chạy theo. Không biết quý vị để ý điều đó hay không á. Tôi chính nói thiện, tôi chỉnh rộp, tôi để ý nè. Nghe nhạc á. Ha. Lâu lâu quý vị đừng nghe thôi. Mà hay nghe nhạc thì nghe chút sao quý vị? Xem nhạc. Muốn nghe nữa, đừng có nghe những cái bản mà tôi nói, những cái bản nhạc mà có cái mùi tương đó. Những cái bản nhạc mà có mùi tương trao mà tôi thấy nghe cũng không nên nghe đó. Cái bản tiếng chuông chùa đó, tôi biết không? Cái bản nhạc tiếng chuông chùa đó, nó được mà tôi thấy nghe, tôi nói là tôi về khi nghe nói cái bản nhạc có mùi tương trao mà nghe cũng không nên thân nữa. Là bởi vì sao vậy? Nghe hồi thì xanh sao? Nhớ không biết về ngọn hồ mình nghe hồi cha không biết chùa đó giờ sao hả, nhắc cái chuyện đời xưa đó, chùa này chùa nọ chùa kia, cuộc sống cả đó mình thấy nó sanh cái lòng phiền não. Vậy thì mình thấy thôi, nghe nhiều quá đừng thèm nghe nữa, giờ ráng tu rồi chạy theo trở lại. Do vậy cho nên Đức Phật ngày xưa đó khuyên cái người tu á, đừng có nghe nhạc, đừng có đi coi hát. Mà tôi thấy có lý lắm chứ phải không? Có lý lắm phải không? Bởi vì mình nó sanh động tâm. Đó là xứng pháp hạnh. Mà tôi nói là lỗ tai không á. Còn nhiều cái khác nữa quý vị. Ha? còn mắt, còn mũi, còn lưỡi vân vân. Và cuối cùng cái hạnh thứ tư là vô sở cầu hạnh. Cái người tu đó đừng có mong cầu nhiều, tốt nhất là đừng cầu. Mà giả sẽ có cầu đúng, đừng có cầu nhiều, vô sở cầu hạnh. Bởi vì cầu nhiều chừng nào thì sao quý vị? Đâu có khổ. Cầu nhiều chừng nào thì sao? Thất vọng nhiều chừng đấy. Hả? Cái khổ đâu có tới liền thất vọng. Từ cái thất vọng nó mới khổ. Vậy thì đừng có cầu. Lẽ nhiên á, mình nói rằng mình không có cầu thì nó cũng quá đáng. Mình phải cầu chứ ha. Mình tu thì mình phải có cầu cái gì đó. Nhưng mà phải cầu phải reasonable một chút, tức là phải có hợp lý một chút. Có những cái chuyện mình cầu không hợp lý, không hợp lý. Mà hãy mà cầu không hợp lý thì sao quý vị? Mình vói, mình vói quá tai. Mà khi vói quá tai thì sao? Mình chạy một lúc nào đó thì sao quý vị? Thì sao? Mình mệt. Và mệt thì té ngã mà thôi quý vị. Ngã mà thôi. Thì tôi thấy rằng cái chuyện mà vô sở cầu hạnh này bên Mỹ này mình cũng nên tập nhiều một chút. Bởi vì tôi thấy chúng ta đó quý vị, nhiều khi mình cầu nhiều quá. Cầu nhiều quá. Mình muốn nhiều quá. Mà muốn nhiều quá thì sao quý vị? Mình chạy nhiều quá. Chạy nhiều quá. Làm hai job. Một job thì đủ sống rồi. Hôm qua tôi có một chú tên Trung, chú tới thăm tôi. Hỏi lúc thấy này sao Trung, sao thấy con ốm gì Trung? Bà thầy, anh đi làm hai chót. Nói con không có vợ, con mình con à. Mà làm đi hai chót thì làm nó có tiền. Đi chơi thầy. À, có tiền mới đi chơi. Con hỏi, chứ con làm hai chót rồi sao con đi chơi được? Làm hai chót về đâu đi chơi? Quý vị thấy không? Thầy nó có những chuyện không hợp lý. Thì vậy thì mình thấy. Cái vô sở cầu hạnh đó quý vị, nó dính dáng tới cái mà tùy duyên. Bởi vì nếu mà mình sống mà biết sống á, thì thật sự mình có thể mình vui được nhiều lắm quý vị. Mình không cần phải có. Mình tưởng là mình phải có cái gì đó để mình mới vui được. Chứ nếu mà trong cuộc sống mình biết vui á, thì mình có thể mình vui nhiều được lắm. Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa hả, mượn hoa đàm rước tuệ làm duyên, vui được chứ. Đâu cần cái vô vũ trường, đâu cần vô rập hát. Quý vị thấy không? Vậy thì mình, tôi mong rằng trong cuộc sống của mình, quý vị áp dụng đi. Thì thấy rằng cái nghiệp, mặc dầu đó mình chưa thấy nó hết, một ngày nào đó nó hết. Nhưng mình áp dụng như vậy đó quý vị, thì cái nghiệp của mình sẽ bớt xuống nhiều lắm. Bớt xuống nhiều lắm quý vị. Một lúc nào đã bớt thì từ từ một lúc nào sẽ không còn nghiệp báo nữa. Thôi bây giờ thì 4:30 rồi quý vị, hơn 4:30 rồi. Tuần sau còn cái đoạn này chút. Thì tôi chỉ mong rằng cái chỗ này đó tôi nhắc lại cái ý chính. Ý chính là cái người tu theo đạo Phật. Ở đây nói là kinh này. Nhưng mà những pháp môn đạo Phật đều như vậy hết. Nếu chúng ta tu đó quý vị, thì cái nghiệp của chúng ta tạo đời trước giảm nhiều lắm. Nó hết. Bởi vì nếu mà mình tu cho kỹ, mình tu cho thiệt tình đó quý vị ha, thì cái nghiệp báo là tới mình đối một cái hình thức khác. Mình không có trả nợ cũ như cũ. Là bởi vì cái duyên tạo nghiệp không có. Cái nhân gieo dùng cái duyên khởi cho cái nhân nó trổ thành quả không có. Tại nên mình thấy rằng cái chỗ đó khiến cho mình có cái hy vọng, có cái niềm tin mình tu. Nghiệp có thể đổ được. Mà cái đổ nghiệp đó không ai đổ được hết đó quý vị. Do mình đổi mà thôi. Do cái tu của mình, cái trì tụng của mình, cái nỗ lực của mình sẽ chuyển biến thành nghiệp đó. Và cái đó là cái rất là quan trọng trong đạo Phật. Mình tạo nghiệp, nhưng mà mình diệt nghiệp. Mà cái diệt nghiệp đó là chỉ cách mình tu thôi quý vị. Và tôi mong rằng quý vị cố gắng tu để chi cho bớt cái nghiệp của mình. Đức Phật nó không sai đâu quý vị. Mình tu rồi mình thấy. Hôm nay thì chúng ta nghỉ, tuần sau chúng ta tiếp.
Thì chúng tôi đang trình bày với quý vị, chúng tôi có nói rằng cái cái lý nghiệp chướng đó trong đạo Phật đó quý vị, thì chữ nghiệp rất là quan trọng. Và chữ nghiệp cũng là cái lý thuyết về nghiệp báo đó, cũng là cái lý thuyết mà nhiều khi chúng ta dùng để chúng ta đổ thừa, và có nhiều khi rồi chúng ta cũng lầm lẫn cái chữ nghiệp và cái số mạng theo cái truyền thống thông thường. Thì đứng về mặt nghiệp mà nói đó quý vị, thì chúng tôi thấy rằng người xưa phân biệt làm quá khứ nghiệp, hiện tại nghiệp, rồi căn cứ vào lành vào ác mà phân biệt làm thiện nghiệp và ác nghiệp. Riêng trong cái truyền thống đạo Phật đó, thì Đức Phật cho rằng chúng ta khi mà sanh ra đó quý vị, thì ai cũng có mang một cái nghiệp báo. Và cái nghiệp báo đó, cái nghiệp chướng đó, thì không phải mà do trời định, không có do ai mà định đặt được hết. Mà khi mà nhập vào trong cái thai của mẹ đó, thì mình đã mang một cái số nghiệp chướng của cái đời trước mà ra. Thì quý vị thấy rằng trong kinh hay nhắc tới đó, có nguyên câu văn như vậy là: phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành, tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội, vô thường tấn tốc thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu. Đó là ở chùa khi mà chúng tôi chiều đó rồi nhắc, có một cái bài kệ nhắc mình. Cái bài kệ là phù nghiệp hệ thọ thân. Ôi vì cái nghiệp mà phải mang lấy cái thân người. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, thì làm sao mà tránh khỏi cái lụy của cái hình hài. Vì cái nghiệp đời trước nên mình mới đọa vào trong thai mẹ, từ thai mẹ mới sanh làm thân người. Mà đã là thân người á, thì không có ai tránh khỏi được cái lụy của hình hài. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành, tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội. Nhờ tinh cha quyết mẹ mà nên, mượn bốn đại bên ngoài mà thành ra cái thành thân thành vóc. Tuy là bốn đại nương tựa vào nhau, nhưng mà cái nương tựa đó đó không có khi nào nó yên lặng hết. Cái nương tựa đó là cái nương tựa giả tạm, nó thay đổi từng ly từng chút, từng giờ từng khắc. Tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội, tuy là nhờ tứ đại hỗn hợp, nhưng mà thường thường nó bội phản với nhau. Vô thường tấn tốc thúc hốt tức vô, là cái vô thường nó mau tới lắm. Có đó rồi mất, cái mạng người đã có đó rồi sẽ mất. Ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu, giống như là cái cây mà mọc ở bên trong cái bờ vậy đó quý vị. Như cây trên bờ, như dây miệng giếng, không có được lâu dài. Thì chúng ta thấy rằng đứng về mặt giáo lý Phật Pháp mà nói, thì chúng ta có một cái nghiệp, khi sinh làm người đó quý vị thì đã có một cái nghiệp rồi. Mà quý vị thấy cái nghiệp đó mình có thể giải thích được tại sao mình chọn. Ngày xưa đó, có một lần có một vị cái ngài Ahanam, tức là đệ tử của Đức Phật, ngài có hỏi Đức Phật: tại sao mà con người ta có sự tái sanh? Tại sao con người ta sanh làm thân người, sanh làm cõi trời, sanh trong những cái cõi sung sướng? Thì Đức Phật nói rằng có một cái luồng gió, có một cái cây chuối, nhìn cây chuối đó. Rồi cây chuối đó quý vị, khi mà gió nó thổi đó, hằng ngày gió nó thổi như vậy, khi mà trồng chuối thì nó nghe như vậy chứ gì. Nhưng mà vì gió thổi vào một hướng, thành ra cây chuối nó dần dần nó nghiêng về một hướng. Vì gió thổi một chiều đó, nó nghiêng về một hướng. Và khi nghiêng một hướng như vậy, Đức Phật hỏi ngài Mahanam rằng khi mà cây chuối nó chết, thì cây chuối nó sẽ nghiêng, nó sẽ ngã về hướng nào? Thì quý vị biết ngã về hướng nào không quý vị? Nó ngã về cái hướng mà nó nghiêng về. Có phải vậy không? Chúng ta cũng vậy quý vị. Cái chuyện mà giải thích, cái chuyện mà sanh tử của chúng ta đó, mình muốn biết mình đi về đâu đó quý vị. Cái chuyện mà đã qua rồi đó, Bây giờ thì mình sẽ mình đoán được. Bởi vì người xưa nói rằng muốn biết cái chuyện cũ mình làm gì, cứ nhìn bây giờ mình làm. Phải không? Vậy thì mình thấy bây giờ chúng ta sanh làm thân người, tất cả đều thân người. Như vậy thì chúng ta biết rằng cây chuối mà chúng ta trồng ngày xưa nó hướng về cái ngã nào quý vị? Nó hướng về ngã nào? Giờ quý vị tự xét mình, để coi mình ngồi mình tu, mình chưa được lậu tận thông, nhưng mình đoán thử coi ngày xưa mình gieo cái, mình trồng cái chuối hướng về hướng nào? Hướng nào quý vị? Hướng gì? Giờ bây giờ quý cụ trả lời, cứ mạnh dạng học giáo lý lâu rồi mình đoán thử coi mình hồi trước mình tạo nghiệp gì vì mình sanh làm thân người. Tạo gì quý vị? Tạo cái nghiệp thương. Cái nghiệp thương. Chúng ta sanh làm thân người đó quý vị là bởi vì chúng ta cái dục ái nhiều lắm mới sanh làm thân người. Tôi thấy rõ ràng như vậy. Có nhiều người đó quý vị thấy, từ khi mở mắt chào đời gì nhỏ như vậy, chúng ta cũng cần sự nâng niu triều mến. Sanh ra quả dục như vậy mà. Quý vị thấy một đứa nhỏ gì 2 tháng 3 tháng khóc hả? Nó khóc lên thì bồng lên thì sao quý vị? Thì nín. Có phải gì không? Nó khóc, đứa nhỏ chừng 2 3 tháng chưa có khái niệm gì về cuộc sống hết trơn. Thì nó nằm ở trên cái giường hay nằm trên cái võng khóc. Thì người mẹ tới chỉ cần bồng lên thôi hả? Hay chỉ cần tới gần một chút thôi, con tôi sao khóc, thì đứa nhỏ nó nín. Lớn lên một chút á, 5, 6, 7 tuổi đó quý vị, thì nó cần cái sự nhìn của người khác vào nó. Một đứa nhỏ cái gì 6, 7 tuổi thôi, nó chưa biết gì những cái khác, những cái dục vọng của thể xác. Nhưng mà người cha người mẹ nó giận, nó dỗ, nó buồn người cha người mẹ tới thì sao? Thì cái niềm cái giận, cái buồn nó không còn nữa. Thì chúng ta thấy rằng nó sự phát triển những cái dục nó sanh từ cái lòng mẹ cho tới khi chúng ta nhắm mắt từ giả cuộc đời quý vị. Cái trục trặc của chúng ta, những người mà tu theo đạo Phật, sở dĩ chúng ta hoặc bị tái sanh hoặc là bị đọa vào đường ác là do cái dòng phát triển của cái dục nó kéo dài đó. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba là vậy. Cái biển thương, từ hồi nhỏ chúng ta cần được thương, và lớn lên thì sao? Chúng ta thương và chúng ta cũng cần được thương. Lớn tuổi rồi quý vị, xin quý vị hiểu cho chữ thương này, đừng có hiểu theo cái nghĩa mà tầm thường của nó. Chúng ta cần một cái sự cảm thông nào đó, mình cần một cái sự hiểu biết nào đó, mình cần một cái sự gần gũi nào đó. Và phải nói rằng cho tới khi chúng ta từ giã cuộc đời quý vị, biết bao nhiêu người nằm trên giường bệnh, đáng lẽ là cái giờ đó là cái giờ mà suy nghĩ là việc nghiệp báo của mình hả? Để rồi mình tu, để rồi mình niệm Phật. Thì nằm trên giường bệnh, tuy rằng nằm trên giường bệnh, lo cho con không được nữa rồi, lo cho cháu không được nữa rồi, nhưng mà sao quý vị? Thì lý trí biết rằng mình đã sức tàn lực tận rồi, đâu còn lo lắng gì được nữa đâu, nhưng mà vẫn nằm đó để mà lo. Cái lo đó đó quý vị, nó là cái ái, nó là cái biểu lộ của một cái ái, cái dục. Do như vậy cho nên chúng ta biết được rằng ngày xưa cái tiền kiếp chúng ta đó tạo cái dục ái nhiều quá đi, bây giờ nó mới sanh lại làm người. Căn bản của chúng ta là dục ái, tôi nói căn bản. Còn làm người mà giàu, làm người mà nghèo, làm người mà đau và bệnh thì có những yếu tố khác nè quý vị. Dục ái trước, nhưng mà dục ái trong cái sống trong cái đình dục, nhưng mà chúng ta lại có một cái sự quan thỉ thì sanh làm cái thân người thì chúng ta được đẹp đẽ. Chúng ta có một sự bố thí thì chúng ta làm người nhưng chúng ta được giàu có. Nhìn như vậy đó quý vị, thì chúng ta nhìn cái cuộc sống của mình bây giờ đây nè, là biết mình sau này sẽ đi về đâu. Nói như vậy đó thì chúng ta thấy rõ rằng cái chuyện mà sanh để làm người đó quý vị, mình không có cải sửa được rồi. Cải sửa được không? Cải sửa được không quý vị? Do nghiệp lực mà ra thôi. Cái thần thức đó quý vị, khi mà trong cái đạo Phật giải thích rằng khi mà cái thần thức nó tái sanh, khi mà chúng ta mắc cái gì, cái thần thức đó và nó theo cái nghiệp lực chúng ta, như cái chuối thì nó theo cái chiều nào nó sanh về chiều nấy, nó chiêu ứng nó thọ vào thai để mà sanh ra làm thân người. Khi đó thì bởi vì mình không có làm chủ, Thành thử ra mình không có chọn được cái lối đi. Cái những người mà tu hành chân chính, một cái chánh niệm phân minh đó, thì họ chọn được lối đi. Thì bây giờ cũng như chúng ta vậy đó quý vị. Khi mà chúng ta tỉnh táo, ngồi quý vị ngồi tỉnh táo, quý vị ngồi yên tâm mình suy nghĩ, thì cái vấn đề đặt ra một cái vấn đề nào đó mình có thể mình đối phó được. Quý vị ý đi cơ ha. Bình thường mình tỉnh táo, mình vui vẻ thì mình có thể mình giải quyết được vấn đề. Có những cái chuyện, có những câu hỏi, có những cái khó khăn mà mình có thể mình tự giải quyết được. Nhưng mà khi trong lòng mình nó bối rối đó quý vị, nó lo lắng, nó bối rối, nó ưu sầu đó, thì sao? Thì sao quý vị? Có những cái quyết định mà khi mình tỉnh táo lại đó, mình không ngờ mình làm được những quyết định như vậy. Tôi muốn nói rằng có những mình sai lầm hết sức, có những cái mà nó không có thể chấp nhận được trong khi mình tỉnh táo. Nhưng mà trong khi buồn rầu, trong khi tuyệt vọng, trong khi lo lắng, trong khi mà ưu sầu, mình làm những cái việc mà sau khi mình tỉnh lại mình không tưởng tượng nổi là mình dám làm những việc như vậy. Cái đó đó quý vị, tại sao vậy? Cách đây 2 ngày có một cái chú, tôi giải thích cho quý vị thấy rất là nguy hiểm. Có một chú người Việt tới gặp tôi. Tôi biết chú mấy năm trước. Thì chú tới gặp tôi thì ngồi nói chuyện một hồi. Lâu quá rồi tới chú tới thăm tôi. Và khi ngồi nói chuyện một hồi nói chuyện với quý vị thì mới biết được rằng chú lâm một cái cảnh rất là đau khổ. Mà cái đau khổ của chú đó, thì do một cái tình trạng rất là, tôi nói là do cái nghiệp lực nó đẩy một phần, nhưng mà chính chú tạo ra. Hồi mới sang đây buồn, chú biết thanh niên mà, thì bởi vì mình sanh làm con người, mình sanh là cái quả dục thì phải có cái chuyện buồn thôi. Cha mẹ không có, anh em không có, cái người bảo trợ cũng bỏ bê, bỏ qua đây rồi có mấy tháng rồi bỏ, 18 tuổi thôi, rồi một mình. Quý vị coi trong cái tình trạng như vậy, chúng ta nhiều khi có bạn bè, có pháp hữu, có chùa, có chiền, có anh em, nhiều khi còn thấy buồn nữa. Thì sang đây tiếng Mỹ không biết học hành, không biết lang thang lết thách buồn. Thì khi buồn như vậy á, thì chú cần cái sự thông cảm của sự bạn bè vô điều kiện. Bình thường quý vị có thể không làm bạn với những người xấu, nhưng mà khi buồn quá, tuyệt vọng quá thì sao quý vị? Quý vị chỉ cần một cái người nào đó để nói chuyện với mình thôi, để chia sẻ với mình thôi. Thì tiếc là chú không gặp được những người mà trong sạch. Có những người bạn Việt Nam trẻ tuổi thì chơi, thì người bạn nói rằng cuộc đời buồn quá, thì có những cái trò giải trí để mà làm cho nó quên cuộc đời đi. Nếu mình người lớn như chúng ta đó, có nhiều cách lắm quý vị. Nhưng mà còn trẻ mà, đi học ở trường học mà, thì đứa này rủ hút, đứa kia rủ hút. Hút quý vị một điếu một lần đầu thôi. Thì tôi hồi nào giờ tôi có cái phước là tôi chưa có hút. Anh em quý vị nào có hút thử hay không? Tôi hỏi chú thì chú nó không phải hút. Thầy tôi tưởng là hút, chú nó không phải, hít chứ mà hút. Đưa vào lỗ mũi rồi hít. Thì sao quý vị? Khi mà dùng những cái như vậy đó thì mình quên đi cái thực tại. Quên đi. Có những cái phút mà nó vui vẻ, nó chú nói cái chữ Mỹ gọi là hai. Chứ là có một cái phút khoái cảm nào đó rồi chú quên đi cái thực tại, quên đi cái chuyện buồn của mình. Ngồi tủi thân, mẹ cha không có, anh em không có, tiền bạc không có, xe cộ không có. Thì chú trốn cái thực tại bằng cái hút. Một lần, hai lần, 3 lần, 4 lần. Thì sao quý vị? Thì ghiền. Thì ghiền. Mà khi ghiền thì sao? Phải có tiền. Phải có tiền để mình mua được cái sự trốn tránh. Cái sự trốn tránh đó quý vị, mình phải trả bằng cái giá rất là đắt. Thì chú nói thầy ơi, con đâu có biết thầy. Anh em nó buồn thì hút thì thấy thiệt đỡ buồn thầy. Lúc đó thì không còn nghĩ tới chuyện mà mẹ cha, không còn nghĩ chuyện thực tại nữa. Thì ghiền quý vị. Nhưng mà cái khổ cái ghiền thì là không có tiền. Quý vị thấy nó đi từ cái chỗ này nó đi một cái chỗ khác. Không tiền thì sao? Nếu như chúng ta, quý vị nói rằng, ồ, dễ quá, không tiền đi làm. Đi làm đâu có đủ hút, quý vị. Đi làm không có đủ hút. Tôi tưởng nó ít tiền, hóa ra có khi một tháng như vậy chú xài tiền thuốc không á, 2.000 đồng. Mà chú nói không đủ. Làm sao quý vị? Có nhiều cách để mà sống. Bán thân mình. Để mà tìm một cái giây phút nào đó trốn tránh cái thực tại. Rồi trộm cắp, móc túi, gỡ đồ xe của người ta, gỡ máy trong xe của người ta. Và rốt cục là sao quý vị? Bị bắt. Bị bắt. Bị bắt thì thả. Nhà nước không có nuôi hoài, họ thả. Nhưng mà thả ra như vậy thì sao? Đi làm không ai muốn. Và con đường cũ vẫn chờ. Tới khóc với chúng tôi. Nói thầy, tại cái nghiệp con như vậy. Tôi nói không phải nghiệp. Cái nghiệp đó, nói nếu có nghiệp một mặt nào đó, nếu mà nghiệp hiểu rằng cái hành động có chủ ý của chú á, thì đó là nghiệp. Nhưng mà chú có thể đổi lại được cái nghiệp đó. Mình đổi được không quý vị? Đổi được không? Được. Có những cái nghiệp, nếu mà trở lại từ đầu á, thì nó đang tại cái nghiệp của chú. Thành ra người trước, chú không có chú bạc đãi người khác, chú sang đây mới chú bị bạc đãi lại. Cái người bảo trợ, bỏ bê vân vân. Nhưng mà nếu mình khéo một chút đó quý vị, mình tạo xây dựng cái hướng đi cho mình á, thì thay vì chú trồng cái chuối hướng về những người bạn sai lầm đó, thì nhiều chỗ khác, thiếu gì chỗ quý vị. Có những cộng đồng, có những cái ngôi chùa, có những ngôi nhà thờ, tại sao mình không tới? Thì như vậy cái nghiệp đó, thì nó một phần nó cũng do cái tác động tâm ý của mình quý vị. Mình tạo ra nghiệp, nhưng mà mình cũng có thể đổi được cái nghiệp. Đổi được. Còn nghiệp cũ thì sao? Bây giờ quý vị đã sanh làm người rồi. Đã lỡ sanh làm người rồi. Bây giờ quý vị than có khóc, hồi nhỏ đâu có biết. Ha? Rồi lớn lên rồi bây giờ có than, có khóc, có chửi, có mắng thì cũng đã làm người rồi. Quý vị có đổ được không? Đổ được không? Không thì tôi hỏi thật, bây giờ quý vị làm người như vậy rồi, bây giờ lỡ sanh làm người rồi. Hồi đó đâu có hỏi là bà muốn sanh làm...